Một lần nữa, xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta cúi đầu, chúng ta hướng về Chúa, thưa với Chúa một lời. Lời chào kính yêu của chúng con. Chúng con cúi đầu, chúng con cúi lòng mình xuống trước mặt Chúa. Và lạy Chúa, xin lời của Ngài sáng nay để đụng đến trong sâu thẳm của chúng con, nâng chúng con lên, giúp cho chúng con đi năm mới này được Chúa ôm, Chúa ấp, Chúa bồng bế chúng con, Chúa dẫn chúng con đi. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một người cha Tây Ban Nha, ông ao ước hòa giải với con mình. Cậu phạm lỗi và bỏ nhà đi đến Madrid, không thể liên lạc nhiều năm. Và cuối cùng, trong một cái nỗ lực tuyệt vọng, thì người cha mới đăng cái quảng cáo trên một tờ báo ở Madrid. Và ông nói là thế này: Paco, đó là tên cậu con trai, hãy đến gặp cha trước khách sạn Montana vào trưa thứ ba, tất cả đều được tha thứ. Con trai ta, cha yêu con, Papa. Papa là cái tên rất là phổ biến ở Tây Ban Nha. Vì vậy khi mà người cha đến cái quảng trường trước khách sạn đó, ông thấy 800 đứa trẻ tên Paco đã có mặt đó, xuất hiện đó để chờ cha mình. Tất cả chúng ta đều là những Paco ưa thích những chuyện sai phạm rồi chạy ra khỏi Chúa. Còn Ngài, Chúa cứ theo, Chúa cứ gõ cửa, Chúa cứ nói với lòng của chúng ta rằng tất cả đều được tha thứ, các con trai, con gái của ta. Ôi, lời chứa đựng một sự thương xót, lời chứa đựng một tình yêu bao la của cha thiên thượng cho những kẻ không đáng yêu, để mong kéo tội nhân để trở về với Ngài. Và để minh họa cái tình yêu đời đời, để minh họa cái cảm xúc thiêng liêng, kể cả minh họa cái nỗi đau lớn lao ở trong lòng của Chúa, thì sách Ô-xê đã đào sâu vào lịch sử cứu chuộc, cả trong quá khứ, cả trong hiện tại và cả trong tương lai. Trước hết trong quá khứ, Chúa nhắc lại tình yêu của Chúa với dân Ngài như là con trai đang còn chập chững. Chúng ta biết là khác với các chương khác, từ chương 1 đến chương 10 đó, là cảnh cáo tội lỗi, là rao đã báo sự đoán phạt. Nhưng bắt đầu từ chương 11 của sách Ô-xê thì sách đã nhắc lại cái tình yêu của Chúa, nhắc lại cái thời điểm mà Israel đang còn ở dưới tận cùng của sự cơ cực, của sự thống khổ khi họ làm nô lệ cho người Ai Cập và cho dưới tay của Pharaoh. Và tại đó, ở trong cái hoàn cảnh đó, thì Chúa lại nâng họ lên và Chúa khai sinh họ và bằng cái tình yêu bất diệt của Ngài. Cho nên câu 1 Chúa mới phán như thế này: khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó, ta gọi con trai ta ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng ta chú ý cái chữ cụm từ ta yêu dấu nó. Thưa hội thánh, có cái ngôn ngữ nào nó đẹp hơn nữa không? Có cái từ nào mà Chúa có thể trải ra cho chúng ta thấy được nữa không? Nó đổ cả tấm lòng của Đức Chúa Trời, nó mở như là mở cho chúng ta nhìn vào tay trái tim của Chúa. Rồi câu 3: ta đã dạy Ephraim bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ đó. Cái chữ Ephraim, Israel, Chúa nói với như là nói với một dân tộc của Israel, và cho chúng ta cái hình ảnh của một người cha đó, giúp cho con mình đi những cái bước chập chững vào đời. Và nó sẽ vấp ngã, nó sẽ khóc, nó sẽ cười, và cũng sẽ đắp thuốc lên trên những vết trầy, vết sướng, xước, vết bầm tím của nó. Nhưng mà tất cả đều được ôm ấp trong vòng tay, trong sự dẫn dắt của Chúa. Và để cho Israel vững mạnh lớn lên trong đất Canaan, thì Ngài bắt đầu Ngài huấn luyện, Ngài chăm sóc, Ngài chữa lành, Ngài yêu thương họ. Và như là cái tình yêu dịu dàng của người cha thiên thượng, nó nhắc gì cho chúng ta là những con trai, con gái của Chúa ở đây? Mình nhớ có ngày đầu mình được cứu ra khỏi đời sống nô lệ của tội lỗi không? Mình nhớ những ngày đầu của mình bước đi chập chững trong niềm tin không? Phải không? Mình nhớ những ngày đó phải nhất. Mình đến với Chúa những cái ngày mà mới trong niềm tin đó, thì có tuần có mặt, có tuần không có mặt, ngày có ngày không. Rồi có lúc thì té lên té xuống, cầu nguyện thì ấp a úng không biết cầu nguyện làm sao. Vậy đó, nói nghe là phải nói ấp a ấp úng mãi mới được một câu. Mà nghĩ lại mà xem, xin gì thì cũng Chúa cũng cho. Tại sao vậy? Bởi vì ta yêu dấu nó. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời nói Ngài yêu dân Ngài đó, thì Ngài không cho chúng ta lý do. Đức Chúa Trời phủ nhận tất cả những lý do mà chúng ta đưa ra. Ngài yêu chúng ta vì tình yêu vô biên, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, chỉ có thế thôi. Yên lặng mà nghe câu trong câu 4 Chúa nói như thế này: ta đã dùng dây nhân tình, dùng sức yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã dùng dây nhân tình, dùng sức yêu thương kéo chúng nó đến. Dây nào Chúa kéo? Sức nào Chúa cột chúng ta với Ngài và tình yêu của Thiên Chúa? Nếu mà chúng ta hỏi Chúa yêu chúng ta như thế nào, thì có như có lần tôi đã nói là Chúa giang tay ra, giang hết cả lồng ngực của Ngài ra đến vỡ trái tim của Chúa, rồi đóng cột hai đầu lại và chết cho chúng ta. Rồi Chúa nói các con trai con gái của ta hãy xem đấy, đây là cách mà ta yêu các con, bằng tình yêu đời đời. Đây cũng là cái cách mà Chúa thu hút chúng ta đến với tình yêu của Chúa. Trở lại với câu 2, khi dân Chúa quyết định từ bỏ Ngài, bây giờ họ quay sang thần tượng, họ quay sang con người, là quay sang Ai Cập để tìm sự giúp đỡ, thì Đức Chúa Trời đã làm gì quý vị? Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, Ngài đã dùng các tiên tri, Ngài đã dùng các những người Chúa sai đến gõ cửa, để qua họ Chúa gọi. Ngài gọi và Ngài gọi. Rồi Ngài mở cho chúng ta thấy một cái sự tan vỡ trong lòng của Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh từng đấy. Quý vị, tôi cũng vậy đó. Quý vị có biết là mình bao nhiêu lần mình trốn Chúa không? Nhiều lần mình cũng nói với Chúa là thôi, con với Chúa là xong rồi đó, con với Chúa là chấm hết rồi đó. Mình nhiều lần cũng nói là thôi, Chúa với con là chắc chia tay rồi. Phải không? Lòng Chúa tan vỡ. Bây giờ câu 7: thật dân ta quyết ý trái bỏ ta, người ta khuyên chúng nó đến cùng đấng rất cao, xong chúng nó chẳng một người nào dấy lên. Như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ làm gì với dân tộc bội bạc này? Dẫn chúng ta đến ý thứ hai: có một sự tranh chiến ở trong lòng của Đức Chúa Trời vì con cái bội bạc. Câu 8: hỡi Ê-phra-im, thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Israel, thế nào ta lìa được ngươi? Đây phải nói là một trong những câu sâu sắc nhất trong Kinh Thánh. Nó mô tả một cái sự lẫn lộn cảm xúc, nó mô tả một cái sự căng thẳng trong lòng của Chúa, vừa là Cha Thiên Thượng mà là vừa là đấng thẩm phán. Và là đấng thẩm phán, là Cha Thiên Thượng. Tôi có một lần tôi cũng được có cơ hội lên trên tòa đây làm coi như là chỉ là người ấy thôi. Dạ. Nhưng mà tòa xử án trên đất này đó quý vị, một người cha xử con mình đó, thì cái cảm xúc đau đớn của ông tòa án ở đây, ông chỉ có ra đằng sau phòng riêng, ra đằng sau thôi, ông làm gì ông đằng sau thôi. Nhưng mà tòa án Thiên Thượng mà Đức Chúa Trời xử đó, Chúa mở ra cho cả vũ trụ xem thấy. Một mặt đó thì Ngài phải đóng búa án phạt, nhưng một mặt thì Chúa khóc. Như thế nào? Là thẩm phán thì Chúa công bố hình phạt trong câu 5, là gươm sẽ rơi trên các thành chúng nó, hủy phá then cửa và sẽ nuốt hết chúng nó. Ở một nơi khác thì Chúa chép như thế này: đất sẽ hoang vu, thành quách sẽ tiêu điều, sẽ có diêm, muối và cháy tiêu, không giống gieo, không sản vật chi hết, chẳng một thứ cỏ nào mọc. Nghe cái lời này khủng khiếp. Nhưng mà một mặt là Cha Thiên Thượng thì sao? Ngài rơi lệ. Chúa nói như thế này: thế nào ta sẽ đãi được ngươi như Adma, hay làm cho ngươi như Seboim? Ở đây nhắc cho chúng ta cái câu chuyện về Sodom và Gomorrah đó. Và Chúa nói rằng lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. Đây là lời thật là yêu thương vô cùng. Như vậy thì làm sao mà Chúa có thể vừa hủy diệt Israel mà vừa không hủy diệt? Làm sao Chúa có thể được dung hòa được một bên án phạt và một bên tình yêu thương của Chúa? Câu 9: ta cầm sự nóng giận lại và sẽ chẳng lại hủy diệt Ephraim. Có một cái sự tha thứ, một sự nhân từ ở trong chỗ này. Quý vị biết là cái câu chuyện này xảy ra là người Do Thái đã bị đẩy sang Babylon. Nhưng mà 700 năm sau cái thời điểm đó, lịch sử lặp lại quý vị. Lịch sử lặp lại như thế nào? Ngày Chúa Giêsu thăm viếng dân Ngài, nhưng mà Chúa bị khước từ không? Phải không? Mà thậm chí là người ta đóng đinh Ngài trên thập tự, phải không? Nhưng mà trong Luca đoạn 19 có 41 chép chúng ta thấy này: khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành, thấy thì khóc về thành. Khóc về thành, Đức Chúa Trời khóc về thành. Chúa Giêsu khóc khi thấy thành cái ngày án phạt đã định, ngày quân nghịch đào hố vây hãm hủy diệt, đến nỗi mà quý vị biết là thành Jerusalem không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Đây là cái sứ điệp mà chúng ta cần nghe. Cái sự hủy diệt đang kề cận với những người khước từ Chúa. Nhưng mà điều này không có nghĩa là không có hy vọng. Vì Thiên Chúa, Kinh Thánh cho chúng ta biết là Thiên Chúa không phải là Đức Chúa Trời của sự hiểu gì hủy diệt. Ngài là Đức Chúa Trời của ơn cứu chuộc, ở trong quá khứ, ở trong hiện tại, còn trong tương lai thì sao? Trong tương lai thì sao? Dẫn chúng ta đến ý thứ ba: Chúa mở cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài khi Chúa đem họ trở về. Câu 9 Chúa phán: vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người, ta là đấng thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi. Đức Chúa Trời làm những điều mà con người không thể làm. Thiên Chúa sẽ tiếp tục yêu thương họ như thế nào? Câu 10: chúng nó sẽ theo sau Đức Giê-hô-va, Ngài gầm thét như sư tử, Ngài sẽ gầm thét, các con cái sẽ từ phương Tây run rẩy mà đến. Cái chữ mà Ngài gầm thét như sư tử này nó không có ý nghĩa là của cái sự bạo lực hoang dã, không phải. Nhưng nếu quý vị xem cái chương trình mà Discovery á, quý vị biết là những cái con sư tử đó, nó rống lên, nó gọi con của nó. Đây là cái chữ này là như vậy đó. Có nghĩa là gì? Tiếng gọi của Cha Thiên Thượng gọi các con cái lạc lối của Ngài trở về. Chúng nó sẽ theo sau Đức Giê-hô-va, có nghĩa là sẽ có một cái mối quan hệ của người thờ phượng với Đức Chúa Trời của mình, là xin giúp cho con tham dự vào sinh hoạt kỳ diệu của ba ngôi Đức Chúa Trời. Câu 11: chúng nó sẽ run rẩy mà đến từ Egypto như chim bay, và từ đất Assyri. Egypto là Ai Cập, Assyri là phía bắc, như bồ câu, và ta sẽ khiến chúng nó ở trong nhà chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cái chữ mà ta khiến chúng nó ở trong nhà cái chúng nó đó, có nghĩa là mặc dù bị án phạt, người Do Thái sẽ tồn tại. Mặc dù bị án phạt mà người Do Thái vẫn tồn tại. Mà điều này đã đứng ứng nghiệm, thưa quý vị. Họ đã trở về từ các nơi lưu đày, họ bị lưu đày sang Babylon, sang các nơi, mà họ đã trở về ở trong thời Cựu Ước. Nhưng mà còn thời Tân Ước thì sao quý vị? Vẫn ứng nghiệm trong thời Tân Ước. Cái chỗ này 70 năm sau Chúa, có nghĩa là sau khi Chúa Giêsu chết về trời 70 năm sau, thì kinh đô Jerusalem bị người La Mã tàn phá. Quý vị biết là tướng Titus là người La Mã, ông đánh thành Jerusalem đó. Ông đánh xong rồi đó, ông đốt rồi đó, ông quay ra xong rồi chờ cho dân trở lại, ông lại quay lại giết nữa, rồi quay ra ông làm vậy 3 lần. Mà quý vị biết đó, khi mà đốt thành Jerusalem thì chúng ta biết là đền thờ thì bằng rất là nhiều vàng, và sức nóng của lửa bị cháy như vậy đó, nó chảy vàng trong những kẽ đá. Và rồi người ta làm gì? Người ta lấy cậy những cái kẽ đó ra để ta lấy vàng trong đó, cho nên mới có cái chữ là không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Tuy nhiên, bởi sự thương xót Chúa, thì sau gần 2000 năm lưu lạc người Do Thái, mà quý vị biết là người Do Thái đi đâu cũng bị bắt bớ và cũng bị giết, thời kỳ của Hitler quý vị biết rồi, bảo nào. Và người Do Thái đã trở về cái đất của tổ phụ mình. Và ngày 14 tháng 5 năm 1948 tại Tel Aviv thì David Ben Gurion, ông là thủ tướng đầu tiên của người Do Thái, và ông tuyên bố thành lập quốc gia Israel. Và bây giờ người Do Thái vẫn còn tồn tại đó, quý vị thấy. Điều này có nghĩa là gì với chúng ta? Thiên Chúa tiếp tục yêu thương dân Ngài. Cái chân lý này không bao giờ, muôn đời không thay đổi. Mặc dù có thể là chúng ta đã nổi loạn và chối bỏ Ngài, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Tình yêu bất diệt không thể hiểu nổi, quý vị. Và Đức Chúa Trời đã xác minh cái lẽ thật này qua cái câu chuyện rất là đặc biệt, là câu chuyện cuộc đời của tiên tri Ô-xê. Tiên tri Ô-xê: hãy đi cưới một người ký nữ về làm vợ. Chúa bảo với tiên tri Ô-xê như vậy. 700 năm trước khi Chúa đến, khi Chúa Giáng sinh, thì Chúa nói với Ô-xê như vậy. Bây giờ tiên tri Ô-xê nói chuyện với ông mới ngạc nhiên. Ông nói là: Chúa ơi, con không có thể, con là tiên tri mà, sao mà đi cưới một ký nữ về làm vợ? Nhưng mà ông đã vâng lời. Có với nhau 3 đứa con, nàng bỏ Ô-xê, nàng bỏ tình yêu ban đầu, nàng chạy theo tình nhân của mình. Chúa như nói với Ô-xê: Ô-xê, con có xấu hổ không? Con có đau đớn không? Con có buồn giận không? Đấy là những gì mà ta đang cảm nhận. Đó là những gì mà Chúa cảm nhận khi dân Ngài bỏ Ngài. Và trong một nơi khác, tiên tri Jeremy đoạn 2 câu 12, Chúa than thở như thế này: hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó. Hãy kinh hãi, hãy rất gớm ghê, hãy rất tiêu điều. Đức Giê-hô-va phán: dân ta đã quên ta từ ngày không tính ra được. Đau đớn, tan vỡ. Nhưng mà Chúa lại phán với Ô-xê như thế này, quý vị: hãy đi tìm nàng bằng mọi giá, bằng mọi giá, bằng mọi giá. Để làm gì vậy Chúa ơi? Ô-xê hỏi. Để chuộc lại vợ và yêu nàng lại thêm một lần nữa. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chúa mới nói với Ô-xê rằng đây là cái cách mà chúng đã bạc đãi ta, và ta vẫn yêu chúng nó như vậy đó. Bởi vì: hỡi Ê-sa-ra-im, thế nào ta bỏ ngươi được? Hỡi Israel, thế nào ta lìa được ngươi? Mình đáng bị bỏ, thưa quý vị, nhưng mà không ai vượt qua sự tha thứ. Mình đáng bị bỏ, nhưng không ai đứng ngoài sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho lời này sống lại với con và ở trong con. Tôi cầu nguyện với Chúa, tất cả đều được tha thứ, bởi vì Đức Chúa Trời không đối xử với chúng ta như cái cách mà thường tình của con người. Và Đức Chúa Trời thương xót chúng ta, Ngài bất chấp tội lỗi chúng ta, vượt trên cả cái cơn thành nộ mà Ngài chuẩn bị cho chúng ta nữa, đáng phải chịu nữa. Vậy thì có thể nào mà quý vị sẽ nói rằng, có thể nào Chúa chỉ nói là tha thứ cho con là đủ không? Có thể nào chỉ có vậy không? Không. Chúa Giê-xu phải đi con đường thập tự. Ngài phải mang tội, Ngài phải chết cho tội lỗi của chúng ta. Quý vị có thể tưởng tượng không? Khi sáng tạo vũ trụ, Chúa chỉ phán một lời thì tất cả mọi điều, mọi việc đều xuất hiện như lời Chúa phán. Nhưng mà để tha tội mình cho mình đó, để cứu mình đó, Ngài phải trở thành người, Ngài phải bước vào lịch sử của nhân loại, Ngài phải chết trong lịch sử của nhân loại để giải quyết cái vấn đề tội lỗi. Vấn đề tội lỗi này nó quá mất giá. Đây là một điều mà chúng ta cũng không thể hiểu nổi. Quý vị, mỗi nhược điểm và yếu điểm mỗi người chúng ta đều có. Đó. Ma quỷ nó biết không? Ma quỷ nó biết yếu điểm mình không? Mà nó tấn công không? Quý vị nhớ nghĩ đi. Cái tội nó cứ phạm hoài, nó biết yếu điểm mình và nó tấn công. Suy nghĩ mà xem, năm qua mình không biết bao nhiêu lần mình phạm tội, không biết tại sao mình làm được như vậy. Có nhiều khi mình không biết tại sao mà con ơi Chúa, con làm như vậy nữa. Nói với Chúa, Chúa tha cho nó không? Chúa tha, chiều nó sao? Nó lại phạm nữa. Rồi sao? Đến thưa với Chúa, Chúa thương, Chúa lại tha, Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn đón nhận với tình yêu, với một sự nhân từ vô điều kiện. Con đường chúng ta đi với Chúa là cái con đường của trần gian. Mình sẽ đi với Chúa suốt đời trên trần gian này. Mình còn ngồi đây buổi sáng hôm nay thưa hội thánh, chỉ tóm tắt được một chữ thôi là ân sủng. Ân sủng. Và cuối con đường mình khi gặp Chúa vẫn là ân sủng. Vẫn là ân sủng. Cái chữ ân sủng có nghĩa là không cần lý do. Ân sủng có nghĩa là Chúa không cần lý do. Cho nên ra khỏi đấng Christ, đời sống của chúng ta chỉ còn là hủy diệt mà thôi. Ra khỏi đấng Christ chỉ còn là hủy diệt. Như vậy thì sao tôi phải làm gì? Nhờ ơn Chúa giữ tiếng nói của Chúa trong cuộc đời của mình. Mình đã có ngàn thứ tiếng khiến mình bận rộn, nhưng mà phải ngồi với Chúa, phải ngồi với lời của Chúa, phải quyết tâm xây dựng cuộc đời của mình trên lời của Chúa phán. Sáng nay là Chúa Nhật đầu năm âm lịch. Năm cũ đã qua phải không quý vị ha? Tối hôm thứ ba vừa rồi chúng tôi học với nhau, nói với nhau cái tháng giêng đó, người La Mã hay lắm. Tháng giêng á nó có, là cái lấy tên từ họ tính theo một cái vị gì thần gì được của họ đó, là nó có hai mặt, một mặt là phía sau và một mặt phía trước, tức là một quá khứ và tương lai. Năm cũ đã qua rồi quý vị. Năm cũ đã qua thì có nghĩa là sao? Đừng có đặt quá khứ vào tương lai. Phải không? Chuyện quá khứ nó cứ bám mình, nó cứ dai dẳng, nó bám mình, ma quỷ nó giết mình trong cái chuyện này. Cho nên xin tại thập tự giá, xin Chúa giải quyết cho con. Để làm gì? Để trong năm mới này con sẽ đi với Chúa. Nhìn về phía trước, đi với Chúa với một cái kinh nghiệm mới. Năm mới, biết Chúa cách mới hơn. Biết Chúa cách mới hơn. Mình thưa, tôi thưa, tôi cầu nguyện với thưa với Chúa. Con đã đi với Chúa tới giờ này trong cái giới hạn, trong cái hạn hẹp của con mà Chúa đã làm việc, thì xin Chúa tiếp tục dẫn con đi trong cái năm mới này. Nhờ ơn Chúa là dẹp những cái chuyện tạm bợ, những cái chuyện mà quý vị biết là nó hấp dẫn trên đời này, nó hấp dẫn mình quá đi, phải không nào? Nhưng mà nhờ ơn Chúa bớt đi, bỏ đi, để bắt đầu mới. Đi thờ phượng, đi học trường Chúa Nhật để làm sao? Để biết Chúa. Để biết Chúa. Mình không có biết Chúa, mình không đi với Chúa làm sao trở nên giống Chúa? Phải không? Tôi suy nghĩ cái chữ mà trở nên giống Chúa này đó, quý vị, Chúa đòi hỏi mình những cái điều thật là khủng khiếp đó. Nhưng mà đi từng bước từng ngày với Chúa, với lời của Chúa, Chúa dẫn mình đi vào trong, để mỗi ngày mình trở nên giống Chúa thôi. Thưa thánh, vào nhà Chúa, đi thờ phượng vào nhà Chúa. Mình có nhiều nói, có nhiều người gì nói tôi không có biết làm gì trong nhà Chúa, quét nhà cũng được, nhặt cái rác cũng được, mà phải có mặt trong nhà Chúa. Còn 3 ngày nữa là ngày gì quý vị? Valentine. Là ngày tình yêu phải không? Mình năm nay đặc biệt lắm, vừa mới năm mới xong cái vài ngày nữa là Valentine. Nhưng mà xin Chúa nhắc cho chúng ta có một cái tình yêu bất diệt của Thiên Chúa. Cái tình yêu nó không tùy thuộc vào chúng ta, nhưng mà tùy thuộc vào Chúa. Và Ngài thì đáng tin cậy. Cái sự đoán phạt trong sách OC là lời cảnh cáo sẽ có một tính sổ cuối cùng cho quý vị và cho tôi. Sẽ có một cái sự tính sổ. Nhưng mà cho nên Chúa Vi dạy, Chúa khuyên chúng ta đừng có sao chép những cái thói quen thế giới này. Đừng có để quá trễ. Cha của chúng ta, Cha Thiên Thượng thì luôn nâng đỡ chúng ta, phải không quý vị? Khi mỗi khi mà chúng ta vấp ngã. Cho nên á, mình là con cái Ngài, xin Chúa ban cho chúng ta cũng có một cái tấm lòng của Chúa với ai đó đang vấp ngã. Còn cái điều này cũng cần phải học. Những ai mà đang xa dần Chúa đó, nhờ ơn Chúa để biết rằng cái sự phục hồi là có thể. Con người không thể nhưng mà Chúa làm được. Và hơn thế nữa, đây là điều Đức Chúa Trời muốn mà. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời mà. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta trở lại cái câu chuyện của OC. Là ông Chúa bảo ông đi lấy một kỹ nữ làm vợ, rồi nàng bỏ ông. Bây giờ Chúa bảo ông đi tìm lại nàng bằng mọi giá để chuộc lại vợ và yêu nàng thêm một lần nữa. Và như vậy chúng ta thấy rằng trong cái đoạn 3, nếu quý vị thấy OC đoạn 3 có một cái khung cảnh ở chợ đấu giá, trên bục là người vợ của mình. Người vợ bỏ đi, nay bị người ta ruồng bỏ, người ta đem đấu giá, đem bán. Ở giữa chúng quý vị biết là giữa chợ đấu giá này có người trả 12 miếng bạc. Một người đàn ông bắt đầu đấu giá 13 miếng. Ôi xe la lên, ông quyết liệt mà. Người kia tiếp 15 miếng. Người kia tiếp 14 miếng. Ông bên đây cũng 15 miếng, quyết liệt mà không có chờ người kia nói thêm. Ông nói sao? 15 miếng bạc và 5 dạ lúa mạch. Quý vị biết là cái tổng cộng này là bao nhiêu không quý vị? 30 miếng bạc, 30 đồng tiền bạc. Người đấu giá nhìn quanh không còn ai nữa, bán. Mà ô xe đem vợ mình nay mua lại được trở về. 30 đồng bạc nhắc cho chúng ta chuyện gì? Chuộc cho Chúa Giêsu. Chúa bảo chẳng có giá nào cao hơn. Chúa Giêsu đáp 30 miếng bạc và ta sẽ trả bằng huyết của mình. Không có giá nào cao hơn nữa. Sự tạo dựng nên chúng ta là quá lớn. Sự tha thứ Chúa cho chúng ta nó ra từ tình yêu quá cao. Và sự cứu chuộc ban cho chúng ta là ân sủng trả bằng một giá quá đắt. Buổi sáng hôm nay ngồi tại đây, có nghe chăng Chúa nói các con, các con thuộc về ta, ta sẽ không khi nào bỏ các con. Cho nên bước đi trong năm mới này, hãy nghĩ đến Thiên Chúa, hãy ngã vào tình yêu bất diệt của Ngài, hãy dầm mình vào trong cái tình yêu thương, trong tiếng gọi yêu thương, để cảm nhận sự ấm áp, sự ngọt ngào của con trai, con gái của Chúa, được Chúa nắm đi trong bàn tay của Ngài. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Thưa với Chúa một lời, để cha yêu dấu của chúng con lời của Chúa buổi sáng hôm nay và ngày đầu năm mới này, là sứ điệp của yêu thương, là của Chúa sẽ dẫn chúng con đi trong năm mới này trong tình yêu của Ngài. Và xin giúp cho chúng con cứ ở trong tình yêu của Chúa, để năm mới này mỗi đời sống của chúng con sẽ kinh nghiệm cái sự phước hạnh khi cùng đi với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.